Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Công cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn. Vào giữa thế kỷ 16, khi mảnh đất Đại Việt bị chia cắt bởi cuộc tranh giành quyền lực giữa hai thế lực Trịnh Nguyễn, một bước ngoặt lịch sử đã diễn ra. Năm 1558, Nguyễn Hoảng, một vị tướng tài ba, đã đưa gia quyến và trung thần từ Thanh Hóa, Nghệ An vào trấn thủ vùng đất Thuận Hóa, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc, công cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn. Hành động này không chỉ đơn thuần là sự di chuyển địa lý, mà còn là một chiến lược dài hơi, ấp ủ khát vọng xây dựng một cơ đồ vững mạnh ở phương Nam. Lời trăng trối của Nguyễn Hoàng với con trai là Nguyễn Phúc Nguyên đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược này. Đất Thuận Quảng phía Bắc có Hoành Sơn và Linh Giang, phía Nam có Hải Vân và Thạch Bi. Địa thế hiểm trở, thật là nơi để cho người anh hùng dụng võ. Nếu biết dạy bảo nhân dân, luyện tập binh sĩ, kháng cự lại nhà Trịnh thì sẽ gây dựng được cơ nghiệp muôn đời. Công cuộc Nam Tiến này không chỉ là cuộc chiến sinh tồn của dòng họ Nguyễn, mà còn là khát vọng mở mang bờ cõi, khôi phục quốc gia. Chính từ nhu cầu thiết yếu này, nhà nước phong kiến Nguyễn ở Đàng Trong đã thực hiện những chính sách tích cực. Trước hết là tập hợp dân lưu táng, cấp phát tiền bạc, đưa họ vào khai phá đất đai, phát triển sản xuất, hình thành xóm làng theo tập tục người Việt. Biện pháp này không chỉ giải quyết gánh nặng xã hội, mà còn biến những người lưu táng thành lực lượng tiên phong khai khẩn vùng đất mới. Nhà nước cũng củng cố bảo vệ thành quả lao động của họ bằng các biện pháp quân sự, kết hợp ngoại giao và ràng buộc để tạo thế yên ổn. Cuối cùng, sáp nhập toàn bộ đất đai khai phá được vào lãnh thổ Đại Việt. Bối cảnh lịch sử của cuộc Nam Tiến. Sau khi cục diện Nam Bắc Triều kết thúc, cục diện đàng ngoài đàng trong được hình thành. Từ đây, quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam được thực hiện ở đàng trong thông qua chính sách của các chúa Nguyễn. Mốc khởi đầu là năm 1558, khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa ở tuổi 34. Cùng theo ông là những người bộ khúc ở Tống Sơn và nhân dân xứ Thanh Hóa. Nguyễn Hoàng dựng dinh ở Ái Tử, Quảng Trị, thu hút đông đảo nhân dân vào Thuận Quảng bằng những chính sách khoan hòa, ưu đãi. Đại Nam Thực Lục Tiền Biên ghi lại, chúa vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt, sưu thuế nhẹ nhàng, được nhân dân mến phục, bấy giờ thường xuyên là chúa tiên. Nghiệp đế dựng lên, thực là xây nền từ đấy. Sự kiện này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp gây dựng xứ Đàng Trong, đánh dấu công lao to lớn của dòng họ Nguyễn trong việc khai phá vùng đất Nam Bộ. A. Trước kia là lãnh thổ của Vương quốc Phù Nam. Nguyên nhân của cuộc Nam Tiến. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan. Nguyên nhân thứ nhất, cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn là một động lực quan trọng. Các chúa Nguyễn nhận thức rõ cuộc chiến này là không thể tránh khỏi và khi diễn ra sẽ vô cùng khốc liệt. Do chịu sức ép từ đàng ngoài ở phía Bắc, địa hình hiểm trở ở phía Tây và biển cả bất chắc ở phía Đông, việc tiến về phía Nam là lựa chọn duy nhất để xây dựng căn cứ phòng thủ trước sự tấn công của chúa Trịnh, đồng thời biến nơi đây thành nguồn cung cấp nhân tài, vật lực cho cuộc chiến. Nguyên nhân thứ hai, sự lớn mạnh vượt bậc của Đàng Trong về dân số và kinh tế đã tạo ra nhu cầu cấp thiết về đất đai. Nông nghiệp là nền tảng kinh tế của Đàng Trong, nhưng vùng đất Thuận Quảng chật hẹp, không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất. Vì vậy, các chúa Nguyễn hướng tới vùng đất phía Nam rộng lớn, màu mỡ nhưng bị bỏ hoang. Nguyên nhân thứ ba, sự suy yếu của Chân Lạp vào thế kỷ 16-17 là một cơ hội thuận lợi. Vùng Nam Bộ ngày nay, trước kia là lãnh thổ của Vương quốc Phù Nam, đã bị hoang hóa. Khi cộng đồng người Việt và người Chăm đến đây, vùng đất này gần như không có người ở. Đây là một yếu tố quan trọng thúc đẩy cuộc khai phá đất hoang về phía Nam của các chúa Nguyễn. Những cột mốc quan trọng trong cuộc Nam Tiến. Quá trình Nam Tiến của các chúa Nguyễn được đánh dấu bằng những sự kiện quan trọng, chia thành hai giai đoạn chính, sáp nhập các tiểu quốc Champa và mở đất Nam Bộ. Sáp nhập các tiểu quốc Champa. Từ năm 1558 đến 1693, các chúa Nguyễn lần lượt sáp nhập các tiểu quốc Champa vào lãnh thổ Đàng Trong. Bắt đầu từ việc đánh dẹp các cuộc quấy rối, cướp bóc của người Chăm Hoa Anh, Nguyễn Hoàng đã sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Đàng Trong. Quá trình này tiếp diễn qua nhiều cuộc xung đột, K Care cho đến khi chúa Nguyễn Phúc Chu đánh dẹp vua Champa là bà Chanh, sáp nhập vùng đất còn lại của Champa và lập phủ Bình Thuận năm 1693. Việc Champa suy yếu và sáp nhập vào Đại Việt là kết quả tất yếu của một quá trình lịch sử, góp phần hình thành sự cố kết dân tộc và pha trộn văn hóa giữa các cộng đồng dân cư trên lãnh thổ Việt Nam. Mở đất Nam Bộ. Cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, vùng Đồng Nai trở thành điểm đến của làn sóng di dân người Việt từ Thuận Quảng, chủ yếu là nông dân nghèo khổ, trốn tránh binh dịch, sưu thuế. Cuộc hôn nhân ngoại giao giữa vua Chân Lạp Chettathai và công chúa Ngọc Vạn năm 1620 đánh dấu mối quan hệ chính thức giữa Đàng Trong và Chân Lạp, mở ra nhiều cơ hội cho các chúa Nguyễn mở đất Nam Bộ. Năm 1623, chúa Nguyễn lập sở thu thuế ở Sài Gòn, củng cố sự hiện diện của người Việt và đặt nền móng cho việc kiểm soát vùng đất này. Qua nhiều biến động chính trị và can thiệp quân sự vào Chân Lạp, chúa Nguyễn dần khẳng định quyền lực ở Đồng Nai, Gia Định, thu hút ngày càng đông người Việt đến định cư. Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam, thiết lập hệ thống hành chính, biến Đồng Nai, Gia Định thành lãnh thổ chính thức của Đại Việt. Từ đây, vùng đất này phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần không thể tách rời của đất nước. Tổ chức bộ máy nhà nước Đàng Trong. Sau khi hoàn thành công cuộc Nam Tiến, đến giữa thế kỷ 18, chúa Nguyễn cai trị một vùng đất rộng lớn từ Hoành Sơn đến Cà Mau, được chia thành 12 dinh. Bộ máy cai trị ban đầu vẫn theo mô hình thời Lê Trịnh, nhưng sau đó được cải tổ để phù hợp với tình hình thực tế. Chúa Nguyễn thiết lập hệ thống quan lại từ trung ương đến địa phương, tổ chức quân đội, ban hành luật lệ, thu thuế. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, 1738-1765, Đàng Trong thực sự trở thành một quốc gia độc lập với triều đình riêng, không còn phụ thuộc vào nhà Lê hay nhà Thành. Kinh tế Đàng Trong. Kinh tế Đàng Trong thời chúa Nguyễn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Nông nghiệp. Đất đai ở Đàng Trong màu mỡ, thích hợp cho việc trồng lúa nước. Nông nghiệp phát triển đa dạng với nhiều giống lúa, hoa màu, cây ăn quả. Chúa Nguyễn khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác, góp phần tăng năng suất nông nghiệp. Thủ công nghiệp. Các nghề thủ công truyền thống như dệt lụa, làm gốm sứ, sản xuất đường tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, thủ công nghiệp nhà nước cũng được chú trọng với hệ thống quang xưởng sản xuất vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền. Thương nghiệp. Thương nghiệp trong nước và ngoại thương đều phát triển mạnh mẽ. Hội An trở thành thương cảng quốc tế sầm uất, thu hút thương nhân từ nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Pháp. Kết luận, công cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó không chỉ mở rộng lãnh thổ về phía Nam mà còn đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của vùng đất này. Những chính sách khẩn hoang, khuyến khích sản xuất, mở cửa giao thương đã biến Đàng Trong thành một vùng đất chủ phú, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.